Truyện ngắn Bởi quá cô đơn, tác giả La Thị Ánh Hường. Hoàng chết. Cái tin đó đến vào lúc tôi còn đang ngủ vùi sau chầu nhậu quá chén với bạn bè vào tối hôm qua tại nhà. Khi hé mắt, ánh sáng buổi trưa đã mon men lên chậu tường vi ngoài cửa sổ. Tiếng rao của người bán hàng trong con hẻm nhỏ nghe buồn đến thê lương, dù chẳng rõ bà ta rao bán gì. Tôi sắp gọn gói mền, đi tắm cho sạch mùi men, dọn dẹp hết những tàn dư hôm qua cho vào thùng rác, tiện thể gom quần áo dơ cho vào máy giặt. Hình như có cả vài thứ của con gái, bởi tôi nghe có mùi lạ. Tôi đã chẳng nhớ nổi đêm qua có những ai và đã làm những gì. Trong lúc làm bằng đó việc, tôi đã kịp cắm nước sôi và pha một bình trà nóng. Ngược đời, nhưng đấy có lại là thói quen của tôi trong những lúc gặp chuyện căng thẳng. Vừa xong mọi việc thì bình trà thủy tinh đã ngã màu. Vì quá tay trong lúc lấy trà nên màu trà có vẻ hơi sánh lại, chuyển màu vàng nhạt giống như màu nắng. Nhưng tôi vẫn thích uống đặc như vậy hơn, dù vẫn biết nó không tốt cho cái bụng rỗng toang trong lúc này. Tôi mở điện thoại gọi hãng xe có dịch vụ đưa rước tận nơi để về nhà Hoàng, thì thấy gần 30 cuộc gọi lỡ chỉ trong vòng hơn nửa tiếng. Tôi trượt tay lên màn hình để xem số. Phân nửa số ấy hiện lên tên Thùy, người yêu cũ của Hoàng. Còn lại đều là số lạ, có thể là người thân hay đồng nghiệp của Hoàng. Uống hết ly trà thứ hai, tôi mở tủ, chọn quần tây đen, áo sơ mi tối màu. Tất cả đã được ủi thẳng thương bởi chị giúp việc có tâm. Xong, đóng bộ vào, vừa lúc xe đến đón. Vượt qua chặng đường gần 200 km, tôi đến nơi trời đã xế chiều. Cả xe ôm như thể được báo trước chờ sẵn ở trạm xuống nơi dốc cầu trên đường quốc lộ ngay chợ thị trấn. Tôi chưa kịp nói gì, gã đã lên tiếng trước. Về đám tang đúng không? Nhìn vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt tôi, gã nói luôn. Tôi vừa chở khách vào xong, cũng ở thành phố xuống. Nhìn anh là tôi đoán ra ngay. Tôi định hỏi người đó là nam hay nữ, nhưng thấy có vẻ tò mò quá nên thôi. Thật ra thì tôi cũng đoán ra đó là Thùy, nhưng không phải lúc nào tôi cũng tin vào phán đoán của mình. Suốt đoạn đường, cả chạy xe ôm nói không ngớt miệng, hết khen tôi mặc quần áo nhìn bảnh bao, ra dáng người thành phố, đến kể chuyện đám tang nhà Hoàng sao mà buồn quá, không như những đám tang nhà khác. Trời ơi, chẳng lẽ có đám tang vui sao? Tôi định buộc miệng hỏi, nhưng thôi, vì cũng lờ mờ đoán được tại sao buồn. Xe chạy gần 10 km đường đất đỏ, người tôi như được phủ thêm một lớp bụi, chưa kể những đợt sóc ổ gà, ổ voi và những đoạn đường cong mà chỉ có những tay lái bản xứ mới dám chạy. Cả xe ôm như chợt nhớ ra điều gì, giọng hồ hởi. Phải chi khi nãy anh về cùng với cô gái kia là đỡ nửa tiền xe ôm rồi. Tôi chở tính chuyến nên hai người cũng lấy tiền như một người hả? Mỗi tội phải chịu khó ngồi chật chút. Tôi đã đoán đúng, đó chính là Thùy chứ không ai khác. Cô ấy hẳn còn nhớ đường, vì đã về không ít hơn số lần tôi về, lúc khi còn yêu Hoàng. Những lần tôi về toàn trong tình huống cấp bách, khi thì ba Hoàng về quậy mấy mẹ con, lần khác thì mẹ Hoàng bị dân cho vay nặng lãi ở xứ khác đến hăm dọa. Chỉ một lần duy nhất về trong vui vẻ, đó là đám cưới chị gái Hoàng. Lần đó có cả thầy giáo của hai đứa tôi về cùng. Đám cưới ở vùng quê vui khủng khiếp. Chẳng cần quen biết gì, đã có mặt là phải uống. Không phải bia mà là rượu. Loại rượu hơn 40 độ mới chịu. Đám sinh viên nghịch ngợm, cố tình ép thầy uống để nghe thầy hát, hát với guitar. Ông thầy sau khi ngà say thì đồng ý vừa đàn vừa hát. Khổ nỗi thầy chỉ mê mỗi nhạc Trịnh. Thế là giữa không khí đang náo nhiệt khuấy động cả vùng quê yên ả, đột nhiên im phăng phắc khi từng phím đàn rung lên. Giọng khàn ấm của thầy không phải như đang hát mà nhả ra những tâm tư từ đáy lòng. Nơi em về trời xanh không em, nơi em về ngày vui không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Lúc đó tôi say rồi, nhưng vẫn cảm nhận được giọng hát sao mà não nề. Buồn quá, tôi đưa mắt tìm cô dâu, thì thấy chị quay vội đi. Vệt nước mắt làm nhòe lớp phấn dày cộm trên khuôn mặt. Đến khi họ ly dị, Hoàng mới cho tôi biết đám cưới đó vì tiền, vì cứu mẹ khỏi những con bạc. Hoàng còn hai đứa em, một trai, một gái. Trong đám tang, thấy thằng Út khoảng 18 tuổi là vào đúng vị trí của nhà đang có đám tang nhất. Đó là đứng lạy đáp lễ những người đến viếng. Vừa thấy tôi ở đầu cổng, nó nhận ra ngay, vội bỏ vị trí đang đứng, chạy ra. Tôi ôm nhẹ nó, nắn nắn bờ vai đã ra dáng một người đàn ông, nói nhỏ vào tai nó: "Em phải mặc quần dài vào cho lịch sự." Nó nhìn xuống quần mình rồi khẽ dạ, chạy vào thay quần dài xong ra đứng nghiêm trang ở vị trí cũ. Tôi vô thẳng nhà, đến chỗ chị gái Hoàng nằm, nghe thằng Út nói chị nằm từ lúc hay tin Hoàng mất. Nhìn vẻ tiều tụy của chị, tôi đoán nếu chị có bớt buồn thì cũng chẳng thể dậy nổi vì kiệt sức. Chắc chị chỉ còn khoảng ngoài 30 kg. Tôi hỏi thăm chung quanh nhưng chẳng ai biết chỗ nào truyền nước biển ngoài bệnh viện, mà bệnh viện cách đây gần 40 km. Tôi nói với chị ráng ăn thứ gì đó, không thì hại sức lắm. Vừa lúc đó Mai bưng chén cháo đến. Nó để cháo trên giường cạnh chị rồi kéo tôi ra phía sau vườn, giọng nghiêm trọng: "Anh biết lý do tại sao anh Hoàng em chết đúng không?" Tôi giật thót mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Lúc mới vào, tôi đã thấy Thùy ngồi dưới gốc cây vú sữa một mình. Hình như Thùy có thấy tôi bởi tiếng chó sủa khi có người lạ từ xa, nhưng không cố ý chạm mặt. Từ ngày bị Hoàng bắt gặp tôi với Thùy cuộn người trong chăn, chúng tôi đã không gặp nhau nữa. Nhưng trong căn phòng của tôi chưa bao giờ mất đi mùi da thịt của Thùy. Mỗi sáng thức giấc, tôi không muốn mở cửa sổ phòng ngủ chỉ vì sợ mùi da thịt của cô ấy phai đi. Trong lúc say hay cả tỉnh, Thùy từng nói với tôi: "Em và anh có tội tình gì? Em hết yêu anh Hoàng. Nếu không yêu anh thì em cũng yêu một người nào đó thôi. Tại sao chúng ta phải khổ như vậy? Anh có yêu em không?" Tôi không trả lời được. Chính tôi là người đưa Hoàng đi khám trầm cảm, nhắc Hoàng uống thuốc mỗi ngày và vui mừng như thế nào khi thấy Hoàng dần hồi phục, hòa nhập với cuộc sống và môi trường làm việc. Vị bác sĩ khá tận tâm đã không quên nhắc đi nhắc lại với tôi rằng bệnh trầm cảm chữa hết nhưng rất dễ tái phát khi con người ta rơi vào trạng thái bế tắc, cô đơn. Hoàng chỉ có hai thứ bên cạnh để vực dậy tinh thần, đó là tình yêu với Thùy và chú cún Mina. So với Thùy thì tình yêu từ Mina mang lại sự an toàn tuyệt đối cho cậu ấy hơn. Đó là một chú cún rất dễ thương, có bộ lông xù màu trắng xen đốm nâu, biết nghe lời và vẻ như chia sẻ với Hoàng được mọi thứ. Thùy không thích chó, chỉ vì cái mùi hôi da thịt đặc trưng của loài vật ấy. Kể cả khi Hoàng cam đoan thường xuyên tắm gội, chải lông cho Mina, thì Thùy vẫn không muốn đến gần. Đương nhiên, không phải Mina là kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người. Nhưng những lần có chuyện, 90% liên quan đến Mina. Đỉnh điểm là lần sinh nhật Thùy. Hôm ấy, Mina đột nhiên đổ bệnh phải đi cấp cứu. Với người ngoài thì thật tức cười khi nghe bác sĩ thú y báo bệnh án của một con chó là bị ruột xoắn do chạy nhảy quá sức. Và càng tức cười hơn khi nghe bác sĩ căn dặn trước khi ra về phải nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng, tuyệt đối tránh chạy nhảy. Hoàng thì hiểu nguyên do. Vì sáng do cậu ta dẫn Mina đi công viên trong lúc chạy bộ tập thể dục. Mina gặp nhiều bạn ngoài công viên nên đùa giỡn quá mức. Hình như Mina cũng ít có cơ hội chạy nhảy như vậy. Nên trong lúc phấn khích đã xảy ra tình trạng bệnh trên. Sau khi đưa Mina từ bệnh viện về, Hoàng còn chế biến thức ăn cho Mina vì sức khỏe nó đã tốt lên và thèm ăn. Mina không dễ ăn như những chú cún khác, nên việc nó thèm ăn trở lại đã khiến Hoàng mừng rơi nước mắt. Thức ăn cho Mina do chính Hoàng chế biến bởi đã hiểu khẩu vị của thú cưng. Hoàng làm cho mọi công đoạn thật tỉ mẩn, chu đáo, cho đến khi thấy Mina ăn no mới yên tâm mà đi. Hoàng vẫn đinh ninh với lý do quan trọng kia, Thùy sẽ thông cảm được. Xong hết mọi việc, Hoàng đến chỗ hẹn trễ 2 tiếng. Khi đó, khách trong quán đã về gần hết. Chị chủ quán nhìn Thùy với ánh mắt ái ngại, lẫn thương cảm. Thùy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, với sắc mặt không biểu lộ cảm xúc. Hoàng không có thói quen nói dối. Kể cả biết rõ người yêu không thích Mina, Hoàng vẫn kể tường tận. Đến đoạn bác sĩ khuyên sau khi về nhà phải được chăm sóc và đi đứng nhẹ nhàng, thì Thùy hết chịu đựng nổi. Cô đứng lên, buông một câu sắc lạnh. Anh về mà chăm sóc Mina đi. Chúng ta dừng lại ở đây. Cái câu dừng lại ở đây, Hoàng đã nghe vài lần, nhưng lần nào cũng bị choáng váng như là lần đầu tiên. Tưởng chừng như mọi thứ chung quanh sụp đổ trước mắt. Nếu mất đi Thùy, khi ấy, vị cứu tinh duy nhất của Hoàng là tôi. Hoàng vẫn cứ tin vào thằng bạn tốt duy nhất của nó ở thành phố này là tôi. Nếu như không có cái lần nó xô cửa vào để báo một tin vui trong công việc. Đó là ngày chủ nhật rảnh rỗi, nên tôi với Thùy tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến gần trưa. Có lẽ Hoàng đau nhất là vẻ mặt cân cân lên, thay vì thái độ có lỗi với Thùy. Hình như đó là điều Thùy không biết cách nào để làm cho nó đến sớm hơn, bởi cô ấy không còn tình cảm với Hoàng. Có lúc tôi cũng sợ phụ nữ, mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó của Thùy, khi không còn tình cảm thì họ trở nên rất tàn nhẫn. Nhìn ánh mắt bối rối của tôi, Mai tỏ ra tinh ý. Vậy là em nói đúng phải không? Em biết ngay mà. Nói xong, nó chìa ra điện thoại của Hoàng, mở sẵn tin nhắn sau cùng mà Hoàng gửi cho tôi với nội dung: Mina chết rồi mày à. Tôi thở phào một cách hết sức khó hiểu. Nhưng cô em gái đang tuổi trăng tròn kia đã tập trung vào chuyện khác. Đó là người ba đang về tới nhà. Người đàn ông mặc quần màu đất nửa dài nửa cục. Cái áo sơ mi cài lệch nút đã ngã sang màu cháo lòng. Chân thấp chân cao vì đã có hơi men. Bước đến gần quan tài Hoàng. Giọng nạt nộ.
Con trai tao nó không bệnh. Vậy cuối cùng nó chết là gì hả?
Ông đưa ánh mắt gây sự về phía mẹ Hoàng. Người đàn bà nhỏ thó, ngồi một góc nhà từ lúc tôi về đến giờ.
Có phải vì bà suốt ngày đè đớm nên nó chán đời, uống thuốc ngủ cho chết quách đúng không?
Không thấy có tiếng trả lời lại,
ông càng lên cơn, tiếp tục lè nhè, lần này đến gần mẹ Hoàng hơn.
Tôi nói đúng nên bà im lặng chứ gì, cái đồ đàn bà hư hỏng.
Ông vừa chửi, vừa giơ cao tay. Thằng Út nhìn thấy vật gì đó mà ba nó đang cầm trên cánh tay giơ lên kia. Sợ có chuyện nên chạy lại, đẩy ba nó ra.
Ba vào nhà nghỉ đi.
Ông càng vùng lên.
Bỏ tao ra, cái lũ tụi mày chỉ là ăn hại.
Thằng Út có chút sượng với khách đến viếng và cả tức, nhưng nó vẫn điềm đạm lý nhí nói gì đó với ba nó. Mai thì khác, nó nhìn ông bằng ánh mắt khinh ra mặt.
Ông làm ơn đừng về làm phiền cái nhà này.
Người đàn ông tức giận, mắt long lên.
Con cái hỗn láo.
Ông vừa nói, vừa giơ tay định giáng vào Mai, thì tôi chạy lại đỡ kịp. Ông quay sang nhìn tôi.
Mày là cái thằng nào mà chen vào đây? Mày có biết thằng Hoàng vì sao tự tử không, hả?
Vừa lúc đó, một người đàn ông, Mai gọi là cậu, xuất hiện, đưa ông ta ra phía sau nhà. Mai nhìn sang tôi vẻ ái ngại, giọng Mai người lớn.
Anh đừng quan tâm, chuyện hàng ngày thôi mà.
Mai kéo tôi ra bàn dành cho khách nằm ở góc xa nhất, có sẵn một bình trà nóng.
Em còn nhớ anh Hoàng nói anh thích uống trà lắm, nên em nhờ Thiếm Năm về lấy bình trà đẹp, với xin luôn cả trà ngon đưa sang pha cho anh uống.
Tôi nói, em không cần khách sáo với anh như vậy, cứ coi anh như người nhà, anh thấy dễ chịu hơn.
Anh dù là người nhà, dù là khách quý, vì anh Hoàng chỉ có anh là bạn thân, anh ấy hay kể về anh với em lắm. Anh cũng giúp đỡ anh ấy nhiều mà, nhất là trong thời gian anh ấy bệnh, cả trong chuyện tình yêu nữa, đúng không?
Nó vừa nói, vừa nhìn về phía Thùy.
Mà em nói cho anh nghe cái này, anh đừng nói ai nghe. Sao em thấy chị Thùy xa lạ quá à, em không dám đến gần luôn.
Tôi định tìm lý do nào đó để nói, thì có nhóm bạn học của Mai đến viếng. Mai vội chạy ra đón khách. Nhóm bạn của Mai tiếu tích như buổi họp lớp, vì chúng nó vừa nghỉ hè nên ít gặp nhau. Buổi tối mà trời không chút gió, cảm giác mọi thứ cô đặt lại, và tôi thì đang bị úp chặt trong cái lồng bởi màn đêm. Tôi đi bộ ra ngoài, chỉ để cho dễ thở hơn. Phải đi một đoạn rất xa, thoát khỏi mớ âm thanh ồn ào của tiếng khóc, kinh cầu và cả họp lớp, tôi mới thấy những vì sao chi chít trên trời. Bầu trời ở đây cao hơn thì phải. Không gian yên ấm quá. Mới hơn 8 giờ tối, đã chẳng thấy bóng người nào ngoài đường. Tôi nghe được cả tiếng lá cây rụng trong sân vườn, hình dung ra cả những chiếc lá chao nghiêng, lay lắc mãi mới chạm được đất. Có thể là lá ngọc lan, vì tôi ngửi thấy mùi hoa ngọc lan rất gần. Có một âm thanh khác nữa thì phải, hình như tiếng bước chân. Tôi quay lại, là Thùy. Giữa những mảng tối sáng của mảnh trăng lưỡi liềm, dáng Thùy càng thấy mong manh hơn. Không hiểu sao tôi quay đầu và đi thật nhanh, băng qua những hàng cây, những ao cá, luống bắp, đạp lên cả những tán lá khô vừa mới lìa khỏi cành. Tôi cứ cắm đầu đi mãi như thế trong đêm, mặc cho sương phủ ướt mặt, mồ hôi ra đầm đìa. Tôi càng đi, càng thấy dường như bàn chân mình không còn chạm mặt đất nữa, mà đang trôi trong khối không khí đặc quánh, ngột ngạt. Cho đến khi tôi không còn thấy gì ngoài bóng đêm đen thẳm, không có tiếng lá rơi, tiếng bước chân hay cảm giác khó thở. Tất cả chỉ là trống rỗng, mênh mang. Bỗng một vầng sáng xuất hiện. Tôi thấy Hoàng ôm Mina, cũng đang trôi đi. Hoàng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể phân biệt được là buồn hay vui, là hờn hay giận.
Tôi chạy thật nhanh hơn nữa. Tôi muốn đánh chết cậu ta. Ý nghĩ đó làm người tôi nóng ran lên. Tôi phải đuổi theo cậu ta. Tôi phải tung những cú đấm bằng tất cả sức lực còn lại của mình lên cậu ta. Hoặc là cậu ta phải làm lại như thế với tôi mới có thể hả dạ. Tôi đã hết chịu nổi sự yên lặng này. Hai chúng tôi đã vượt qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Có gì không được với nhau đâu chứ. Sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Nhưng tôi chạy mãi, vẫn không thể đuổi kịp cậu ấy. Ngày giỗ một năm của Hoàng, tôi nhận được tin nhắn của Thùy. Chỉ vài chữ vỏn vẹn: người ta có thể chết vì cô đơn, đúng không anh? Tôi không trả lời lại. Nhưng kỳ thực, từ hôm đó, tôi đã rất mong tiếng gõ cửa mỗi đêm của Thùy, chỉ để nói với cô ấy rằng chúng ta đừng để thêm bất cứ ai chết vì cô đơn.